Cái tuần lễ này không những nước Mỹ mà thôi, nhưng mà nhiều nước trên thế giới có cái ngày mình tưởng niệm, tưởng nhớ đến những người hy sinh cho đất nước. Tranh đấu hy sinh cho một đất nước là một điều cao quý vô cùng và rất là cần thiết. Nhưng mà hôm nay tôi muốn quý ông bạn chị em để ý một cái câu chuyện ở trong lời của Chúa, cũng nói đến một cái sự tưởng nhớ đến, một cái sự tưởng nhớ mà sự tưởng nhớ này không phải là sự tưởng nhớ đánh nhau chiến tranh về cái phần xác thịt, thể xác này. Nhưng mà cái sự tưởng nhớ này là một cái sự chiến đấu của một người lính. Và cái sự chiến đấu này không phải về cái thể chất này ở trên thế gian này, nhưng mà đây là một sự chiến đấu tâm linh. Và hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em học một cái điều mà Chúa rất là quý và Chúa ghi nhớ. Và chúng ta sống như thế nào để Chúa ghi nhớ được cuộc đời của chúng ta? Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng muốn điều này. Đó là chúng ta muốn Chúa ghi nhớ những điều gì đó trong cuộc đời của chúng ta. Cái câu hỏi ở đây không phải là Chúa ghi nhớ điều gì, nhưng mà chúng ta sống như thế nào để Chúa ghi nhớ cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng dầu chúng ta sống như thế nào đi nữa, tất cả những cái hành động trong đời sống của chúng ta, ngay cả sự suy nghĩ của chúng ta, Chúa ghi nhớ hết tất cả mọi sự. Cho nên trong cuối tuần này, khi chúng ta tưởng nhớ đến cái công ơn của những chiến sĩ hy sinh cho đất nước và sự hy sinh Chúa dành cho chúng ta, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài Chúa ghi nhớ. Và cái đề tài Chúa ghi nhớ đó được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10. Quý ông bà anh chị em có lời của Chúa, xin chúng ta mở ra Công vụ các sứ đồ đoạn 10. Chúng ta bắt đầu từ câu 1 cho tới câu số 5. Trong thành Cesare có một người tên là Cột Nay, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy, là Ý Đại Lợi bây giờ đó. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: hỡi Cột Nay, đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: lại Chúa có điều chi? Thiên sứ nói: lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai hai người đến thành Giô-bê, mời Simon vào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon là thợ, thuộc gia nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở đi, thì Cột Nay gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tiên kính trong những binh thuộc về mình mà thuật lại mọi điều họ đã nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Ở đây chúng ta thấy có một người lính, mà người lính này không phải là chỉ là một người lính thường, nhưng mà là một đại đội trưởng coi một nhóm lính 100 người lính. Người lính này không phải là người lính Do Thái, nhưng mà người lính này là người lính của người Ý. Italy đó. Và ở trong cái phần Kinh Thánh này, Chúa cho thấy cái người lính này, một người lính rất là đặc biệt. Họ không phải là người Do Thái, nhưng mà họ tôn thờ, họ cầu nguyện, họ tôn kính Đức Chúa Trời. Và ở đây, lời của Chúa cho thấy, thứ nhất, người này là người như thế nào? Trong câu số 2, câu vụ các sứ đồ, đoạn 10 câu số 2, người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà người đều kính sợ Đức Chúa Trời, người bố thí và cầu nguyện. Có 4 điểm mà chúng ta thấy được ở đây. Cái điểm đầu tiên, người này tên là Cột Nay là người đạo đức. Khi chúng ta nghe đến một người đạo đức thì chúng ta nghĩ như thế nào? Cái chữ đạo đức ở đây thì thật sự tiếng Việt mình dịch ra cái chỗ này nó hơi nhẹ, nhưng mà trong nguyên văn cái chữ đạo đức đây có nghĩa là một người rất là sùng đạo. Khi chúng ta nghĩ đến một người sùng đạo thì chúng ta nghĩ đến người đó như thế nào? A devout person. Who is it? What does he look like? Mình nói, cái người mà sùng đạo hay là một người đạo đức là người gọi là có một tấm lòng trọn thành đối với đấng mà người đó thờ lại. Phải không? Cái người đó trung tín, người đó rất là mãnh liệt về cái niềm tin của mình. Nói về cái niềm tin của tôi và quý vị nơi Chúa Giêsu, quý vị có thể gọi mình là đạo đức được không? Hay là người khác nhìn quý vị, họ có thể nói quý vị là người đạo đức được không? Người sùng đạo được không? Ở đây một người không phải là người Do Thái, mà ổng là một người lính. Mà chúng ta biết trong cái thời buổi này, những người lính xâm lăng Do Thái, những người đó họ không có tốt, chứ nói đến họ là những người ác nữa. Nhưng mà ở đây, trong lính đó, người đại đội trưởng của lính lại là một người đạo đức. Một người tôn sùng Đức Chúa Trời. Ở đây, lời của Chúa cho thấy, Cột Nay một người đạo đức như thế nào? Ổng là một người bình thường thôi. Nhưng mà ổng có được một tấm lòng khao khát tìm kiếm đến Chúa. Có được cái tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa trong lúc tất cả mọi người không có ai tìm kiếm Chúa hết. Người không phải người Do Thái lúc bây giờ họ không có thờ Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây Cột Nay, ông thờ Đức Chúa Trời. Ông ao ước, ông tìm kiếm, không những ông thờ Đức Chúa Trời, ông tìm cách ông học biết rõ ràng nhiều hơn về Chúa, nhưng mà ông còn giúp gia đình của ông tôn thờ Chúa nữa. Ở đây nói như thế này, như thế nào? Cột Nay là người đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Không những ông là người kính sợ Chúa mà thôi, nhưng mà ông sống như thế nào, ông dạy dỗ, ông giúp gia đình ông, cả nhà ông cũng đều kính sợ Đức Chúa Trời nữa. Đó là người đạo đức. Đó là người có tấm lòng tôn sùng Chúa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ông Cột Nay này, ông không có thỏa lòng với đời sống tâm linh của ông. Những gì ông biết về Chúa, những điều gì về Chúa, ông không thỏa lòng. Ông tìm mọi cách để ông tìm kiếm, ông muốn biết Chúa được rõ ràng hơn mỗi ngày. Ở đây nói ông cầu nguyện không thôi. Rất là lạ, một người ngoại bang mà cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, tìm kiếm Chúa, hết lòng với Chúa. Một người không có thỏa lòng về đời sống tâm linh của mình. Con không những chỉ tới nhà thờ trong ngày Chủ Nhật con học hỏi lời của Chúa, chưa đủ Chúa ơi, con muốn mỗi ngày con tìm mọi cách để con đọc lời Chúa, con sống như thế nào để con biết Chúa nhiều hơn, sâu nhiệm Chúa nhiều hơn. Ở đây Kinh Thánh nói, ông dành nhiều thời gian, ông cầu nguyện không thôi, ông tìm kiếm Chúa, Ông tìm hỏi ý Chúa trong đời sống của ông. Cách đây mấy tuần tôi có chia sẻ làm thế nào để mình có được cái niềm vui trong Chúa. Và một trong những lý do mà mình không có được niềm vui trong Chúa là bởi vì mình không thỏa lòng, phải không? Có nghĩa là sao? Như vậy ở đây có vẻ mâu thuẫn quá. Tôi nói, cột nay ông không thỏa lòng về đời sống tâm linh của ông. Chúng ta nhớ, tâm linh với vật chất. Đây là cái điều mà chúng ta để. Về những cái gì về vật chất, về đời sống hiện tại, Chúa muốn chúng ta thỏa lòng. Nhưng mà về phần tâm linh của chúng ta không có muốn dừng tại đây. Chúng ta muốn tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tôi thường nói một cái cây mà lá nó vàng rồi á, thì nó sẽ chết. Nhưng mà một cái cây mà lá nó cứ xanh, 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 xanh hoài, thì nó sẽ trở thành những cái cây lớn, những cái thay cây mà nó đem bông trái, đem kết quả cho những người chung quanh. Có nghĩa là sao? Trong đời sống tâm linh của chúng ta không thể nào thỏa lòng với những gì chúng ta đang có về kiến thức của chúng ta về Chúa, về kinh nghiệm của chúng ta về Chúa, chúng ta không thỏa lòng. Chúa ơi, con muốn biết thêm về Chúa, con muốn sâu nhiệm về Chúa. Ở đâu có cái giờ học hỏi lời Chúa, con muốn đến đó để con học hỏi. Chỗ nào có sự thờ phượng Chúa, con sẵn muốn đến đó để con thờ phượng Chúa. Điều mà tôi thấy rất là lạ đó là gì? Nhiều người con cái Chúa đó thỏa lòng về đời sống tâm linh của họ, mà họ không thỏa lòng về vật chất. Nó ngược đời như vậy. Cho nên đời sống không có thấy phước hạnh gì hết. Điều mà chúng ta học được nơi Chúa là hãy thỏa lòng về những cái vật chất chúng ta có, nhưng mà đừng thỏa lòng với đời sống tâm linh. Hãy trao dồi, hãy gần gũi, tìm kiếm đến Chúa hết lòng với Ngài. Hay là nói cách khác hơn, chúng ta phải có một cái sự khao khát, đói khát về Chúa. Cách đây cũng mấy tháng tôi có chia sẻ về những phước lành của Chúa, quý ông bà anh chị còn nhớ không? Matthew đoạn 5 câu 6: phước cho người đói khát sự công bình, khao khát Chúa. Con không thỏa lòng Chúa ơi, con muốn biết Chúa nhiều hơn. Thì Chúa nói như thế nào? Phước cho người khao khát Chúa thì sẽ được no đủ. Phước cho người khao khát Chúa thì sẽ được no đủ. Khi mình không thỏa lòng về đời sống tâm linh của mình, mình khao khát Chúa, mình muốn biết Chúa nhiều hơn, thưa quý ông bà anh chị em, điều gì nó xảy ra? Mình sẽ tìm kiếm đến Chúa. Mình cố gắng mình tìm cho được Chúa. Và khi chúng ta tìm được Chúa trong cái sự khao khát của mình, Chúa sẽ cho chúng ta được quyền năng, được sức mạnh từ nơi Chúa. Hay là nói cách khác hơn, quý bà chị em để ý cái điểm này rất là quan trọng. Có thể nói, nhiều người trong chúng ta, mình không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị biết tại sao không? Không phải là Chúa không có quyền năng, không phải là Chúa không có sức mạnh thay đổi tất cả mọi sự. Hồi nãy chúng ta ca ngợi Chúa lớn bấy duy Ngài, Chúa làm được tất cả mọi sự. Chúa là đấng quyền năng vô biên, Ngài làm luôn cả những cái phép lạ chúng ta không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà tại sao con của Chúa mình không có được một đời sống quyền năng, sức mạnh của Chúa? Lý do tại sao? Lý do là vì mình không khao khát Chúa. Lý do là mình không có đói khát Chúa. Mình không khao khát, không có đói khát Chúa. Mình không thể nào có được quyền năng mạnh mẽ từ nơi Chúa được. Giống như thức ăn cho thân thể, phải không? Để thân thể nó được mạnh mẽ, mà cái thân thể này nó không cảm thấy đói thì nó sẽ không ăn, mà không ăn thì nó sẽ không có sức mạnh. Cũng vậy trong phần tâm linh của chúng ta không có khao khát Chúa, không có, có tìm kiếm Chúa, không có hết lòng thì làm sao để biết Chúa một cách sâu nhiệm hơn, thì chúng ta sẽ không thể nào có được quyền năng sức mạnh của Chúa cả. Dầu rằng chúng ta có tên là tín đồ đi nữa. Cho nên, ở đây nó cho chúng ta thấy được, chúng ta không có được quyền năng của Chúa, không có được sức mạnh của Chúa để thay đổi những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta không khao khát Chúa. Ồ, đi nhà thờ, rảnh thì đi, bận quá thì thôi, có cái chuyện vui gì ở ngoài đó thì thôi, tôi đi cái chuyện đó, thay vì tôi đến thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Chứng tỏ rằng chúng ta không có khao khát Chúa, chúng ta không có hết lòng tìm kiếm Chúa. Rồi hỏi tại sao cuộc đời của tôi không thấy quyền năng, không thấy phước hạnh gì hết. Tôi xin Chúa chữa lành bệnh hoạn, mấy cái bệnh hoạn vậy mà sao người khác cầu nguyện Chúa thì Chúa chữa lành cho được, mà tôi lại cầu nguyện Chúa không có chữa lành. Nó phát xuất từ cái chỗ mình không khao khát Chúa, không tìm kiếm Chúa, không có tôn trọng Chúa trong đời sống. Cho nên mình không có mạnh mẽ gì cả. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta muốn có được quyền năng của Chúa, nếu chúng ta thật sự khao khát Chúa, coi Chúa như là tất cả mà chúng ta phải mỗi ngày tìm kiếm đến, hãy dành thời gian với Chúa. Ở đây nói ông cục này, ông làm như thế này. Nào, ông cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Ông dành thời gian, ông tìm kiếm cho được Chúa. Dầu rằng ông là người ngoại đạo, ngoại bang. Nhiều lúc Chúa luôn luôn muốn ban phước trên con dân của Ngài. Nhưng mà Chúa chờ cho tới khi nào con dân của Ngài thật sự khao khát Chúa. Tôi muốn nhắc đây một lần nữa. Chúa luôn luôn muốn ban phước trên con dân của Ngài. Chúng ta có quyền năng của Chúa. Nhưng mà Chúa chờ cho tới khi nào chúng ta thật sự khao khát Chúa. Còn nếu chúng ta không thật sự khao khát Chúa, chúng ta không có quyền năng của Chúa, chúng ta không có sức mạnh của Chúa, không có phước hạnh của Chúa trong cuộc đời của mình. Và ở đây chúng ta thấy cột này không những niềm tin của ổng nơi Chúa mà thôi, nhưng mà ổng tìm mọi cách, ổng dạy dỗ, ổng hướng dẫn gia đình của ổng nữa. Lời Chúa nói như thế nào? Người vẫn là đạo đức cùng cả nhà mình. Cả nhà mình đều kính sợ Chúa. Thưa quý ông, quý bà, những phụ huynh trong gia đình, chúng ta có trách nhiệm về cái sức khỏe tâm linh của những người con của chúng ta trong gia đình. Con của chúng ta không mạnh mẽ trong Chúa, trách nhiệm là mình. Và đây chúng ta thấy, ông cột này, ông mạnh mẽ trong Chúa, ông nói, ồ tôi mạnh mẽ trong Chúa, đổ rồi không. Làm thế nào để hướng dẫn gia đình của mình mạnh mẽ trong Chúa, hết lòng với Chúa, chứ không phải là chỉ cho mình mà thôi. Ở đây Chúa cho chúng ta thấy cột này là người cầu nguyện không thôi. Có nghĩa là sao? Không những ở trong nhà, không những ở trước mặt mọi người ông cầu nguyện, nhưng mà ngay cả trong cái phòng riêng của ông cũng cầu nguyện. Mỗi ngày dành thì giờ với Chúa. Và lời của Chúa nói như thế nào? Trong cái cầu gốc của chúng ta, mỗi lần ông cầu nguyện thì điều gì xảy ra? Câu số 4. Lời thiên sứ nói, lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi thấu lên Đức Chúa Trời. Và Ngài ghi nhớ, Chúa viết xuống. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta khao khát Chúa, Chúng ta đến tìm kiếm Chúa. Chúa ghi xuống tất cả những cái điều quý báu trong cuộc đời của chúng ta. Những lời cầu nguyện của chúng ta, nó không có chỉ lên tới đó cái nó rớt xuống, nhưng mà nó lên tới thẳng cung điện của Chúa. Và Chúa ghi xuống. Ở đây nói, còn nay, những lời cầu nguyện của ngươi, Chúa ghi xuống, Chúa nhớ hết. Quý ông bạn chị em muốn Chúa nhớ gì về mình? Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta học được cái gương của cột này. Chúa nhớ về sự cầu nguyện của cột này. Chúa ghi xuống hết trong cái sách sự sống có tên của cột này. Sách sự sống có tên của cột này, và ở dưới Chúa ghi là cột này hôm nay tìm kiếm ta. Cột này hôm nay cầu nguyện với ta, gần gũi với ta. Chúa viết xuống, Chúa ghi nhớ tất cả mọi sự. Và Chúa vẫn làm điều đó ngày hôm nay, thưa quý ông bà anh chị. Câu hỏi đặt ra ở đây là, tuần vừa rồi, Chúa ghi nhớ gì về chúng ta? Trong cái sổ của Chúa đó, Chúa ghi nhớ bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện trong tuần qua? Chúa ghi xuống có bao nhiêu lần chúng ta đọc Kinh Thánh? Chúa ghi nhớ có bao nhiêu lần chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác? Hay là trong cuốn sổ của Chúa có tên của chúng ta, Chúa viết rằng nữa rồi, cũng thêm một tuần lễ, nó không có tìm kiếm ta gì cả. Nữa rồi, một ngày qua, nó không có đếm xỉa gì đến ta cả. Thưa quý vị, mỗi ngày, dầu chúng ta làm gì làm, Chúa ghi xuống tất cả, thưa quý vị. Ngay cả những điều xấu của chúng ta, Chúa cũng ghi nữa. Ước mong rằng chúng ta học được cái gương của cột này. Chúng ta tìm kiếm Chúa, hết lòng với Chúa. Chúa ghi xuống những điều quý báu. Tại sao cột này dành nhiều thời gian để cầu nguyện cùng Chúa? Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em nghĩ tại sao? Khúc đầu thì nói cột này là người sùng đạo, có nghĩa là sao? Ổng là một người biết kính sợ Chúa. Ông cầu nguyện với Chúa bởi vì ông kính sợ Chúa. Ông biết Chúa là thật. Chúa là quan trọng hơn tất cả những gì trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả những gì ông có là của Chúa cho. Ông tôn trọng Chúa, ông kính sợ Chúa. Hay là nói cách khác, nhiều con cái Chúa không cầu nguyện bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không kính sợ Chúa. Chỉ có thế thôi. Mình không kính sợ Chúa. Mỗi lần giảng về tình yêu thương của Chúa, ai cũng muốn nghe hết. Nhưng mà giảng về sự thánh khiết của Chúa, về những điều mà Chúa là đấng sẽ đoán xét, thì ít có người muốn nghe lắm. Tôi biết có những hội thánh rất là nhiều người đến thờ phượng Chúa. Một trong những lý do lớn nhất là vị mục sư giảng toàn là những điều mà con cái Chúa muốn nghe về Chúa thôi, chứ không có nói về sự phán xét của Chúa. Bạn phải kính sợ Chúa, phải hết lòng với Chúa. Họ không có giảng về mấy cái chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy nhiều lúc chúng ta bị gặp trong cái hoàn cảnh đó. Chúng ta không có kính sợ Chúa, cho nên chúng ta cũng chẳng khe là Chúa ghi nhớ gì về mình nữa. Wow! Ông mục sư ông nói Chúa ghi nhớ cẩn thận phải sống như thế nào để có được đời sống như cột này. Cái chuyện đó xa vời quá. Cần gì phải nghĩ đấy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được tấm lòng kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa đủ để nỗi mà mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà chúng ta phải chào gặp Chúa trước khi chúng ta đi. Cầu phải dành thời gian yên tĩnh với Chúa trước khi con làm những chuyện khác. Bởi vì con tôn trọng Chúa, con kính sợ Chúa. Và rồi con tìm cách để con hướng dẫn gia đình của con biết kính sợ Chúa, tôn thờ Chúa. Chúng ta để gì, để cái sự ghi nhớ gì cho con cái của mình? Mình để gì, những cái ghi nhớ gì cho con cái của mình? Gia đình của mình. Và điểm kế tiếp là không những cột này là người kính sợ Chúa, cầu nguyện với Chúa, nhưng mà ông là một người rất là rộng lượng. Ông bố thí. Ông bố thí, ông giúp đỡ. Và ở đây nói rằng ông bố thí thời gian, của cải, khả năng của ông. Không những giúp đỡ gia đình của ông, cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà ở đây nói là ông bố thí cho dân, có nghĩa là gặp người nào có cái sự nhu cầu, ông giúp đỡ những người đó. Và ông giúp đỡ mỗi, và ở đây lời của Chúa nói rằng Chúa ghi xuống tất cả những điều đó. Lòng bố thí của ngươi đã thấu đến Đức Chúa Trời và Ngài ghi nhớ. Mỗi lần ông dùng cái số tiền của ông dâng vào đền thờ của Chúa, Chúa ghi xuống trong sổ của Chúa. Chúa ghi xuống tất cả. Ông giúp đỡ người này người nọ, Chúa ghi xuống. Đôi lúc mình giúp người nào đó, cái người đó họ không có vẻ biết ơn mình, cái mình kêu bữa sau không giúp nữa. Thưa quý bà chị em, hãy tiếp tục giúp đỡ những người khác. Chúa đang ghi xuống những gì mình làm. Mỗi lần quý vị dâng hiến xây dựng nước của Chúa ở đây, Chúa ghi xuống, mỗi lần Chúa ghi xuống tất cả. Chúa thấy, Chúa ghi xuống cái sự bố thí của cột này. Và khi chúng ta làm những cái điều tốt như vậy, không những Chúa đẹp lòng, nhưng mà Chúa ghi xuống và Chúa ban thưởng cho chúng ta. Cái ban thưởng đó là gì? Chút nữa sẽ đến cái chỗ đó, tôi nói đến cái sự ban thưởng. Nhưng mà chúng ta ngừng ở đây một chút. Chúng ta muốn Chúa ghi nhớ gì về chính mình? Trước sau gì chúng ta cũng phải chết. Và tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn trên cái bia mộ của mình viết một cái dòng chữ nào nói về cuộc đời của mình thật là hay, thật là quý, phải không? Người khác viết về mình rất là tốt. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái điều tốt nhất mà quan trọng nhất là Chúa viết gì về mình trên cái bia mộ của mình. Quý vị muốn Chúa viết gì về cuộc đời của quý vị trên cái bia mộ của mình? Có bao giờ quý vị hỏi câu hỏi đó không? Tôi hỏi câu hỏi đó chính mình thôi. Và tôi cố gắng sống như thế nào để Chúa không có viết rằng Thái ích kỷ, cứng đầu, bướng bỉnh. Ta chỉ dạy nó mà nó không chịu vâng lời ta. Ước mong rằng tất cả trong chúng ta, Chúa viết cái điều quý báu nhất ở trên bia mộ của mình. Quý vị biết cái câu đó là gì không? hỡi đầy tớ ngài lành, trung tín được lắm. Đó là cái điều ghi nhớ quý nhất mà chúng ta có thể có được trong cuộc đời của mình. Và ước mong rằng qua cuộc đời của cột này, chúng ta học được cái gương Chúa ghi nhớ về cột này như thế nào. Con muốn cuộc đời của con cũng được ghi nhớ như vậy, Chúa. Vì cột này kính sợ Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, cho nên Chúa ban thưởng cho ông. Chúa ban thưởng bằng cách nào? Lời cầu nguyện, sự lòng bố thí của ngươi đã thấu đến Đức Chúa Trời và ngài ghi nhớ hết. Chúa ban thưởng cho ông như thế nào? Lúc đó ông chưa có biết rõ về Chúa Giêsu. Tôi không biết, ở Kinh Thánh không có nói rõ là ông biết Chúa Giêsu như thế nào. Nhưng mà ông lúc đó ông thờ Đức Chúa Trời thôi, giống như người Do Thái như vậy. Nhưng mà Chúa thấy thờ kiểu đó chưa có đủ, cho nên Chúa mới sai một thiên sứ đến hiện ra và nói rằng cột này, những lời, cái lòng kính sợ Chúa của ngươi, cái sự bố thí của Chúa của ngươi đã thấu đến Đức Chúa Trời, ngài đã ghi nhận, và bây giờ ngài trả lời những lời cầu nguyện của ngươi. Ngài ban thưởng cho ngươi bằng cách đi tới nhà của Phi-e-rơ, kêu Phi-e-rơ, nhờ Phi-e-rơ đến giải đạo cho ngươi, cho biết ngươi cần phải làm gì. Và Phi-e-rơ, cái câu chuyện hơi dài nhưng mà tôi muốn nói một tóm cách tóm tắt. Ổng sai người đến nhà Phi-e-rơ, Phi-e-rơ sẵn sàng đến giúp ổng bày tỏ về tin lành cứu rỗi Đức Chúa Giêsu cho ổng. Ổng tin nhận Chúa và Kinh Thánh nói ổng chịu phép bắp têm và ổng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Wow, tạ ơn Chúa. Một người giàu rằng chưa biết rõ về Chúa nhưng mà ổng hết lòng ổng tìm kiếm Chúa, Chúa ghi nhớ được những điều đó. Và Chúa ban thưởng cho ông gia đình đầy phước hạnh. Bởi vì tấm lòng kính sợ Chúa của cột này, trung thành của cột này mà Chúa ban phước trên cuộc đời của ông. Cho nên tóm lại thưa quý ông bà anh chị em, trong cái cuối tuần tưởng nhớ đến những người hy sinh để cho chúng ta được sự bình an, cho chúng ta được sự tự do như thế này, tôi thấy cái điều quan trọng hơn hết đó là Chúa tưởng nhớ gì về tôi và quý vị. Mỗi lần Chúa nghĩ đến chúng ta, Chúa nghĩ gì? Chúa nói, quý quá, ta có một đầy tớ tuyệt vời ghi những cái công đức của đầy tớ đó xuống. Hay là Chúa nói không biết bao nhiêu lần nó cứ lặp lại cái điều này, ta không muốn chút nào nhưng mà nó cứ lặp lại. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không những được Chúa ghi nhớ những điều quý báu không phai tàn, nhưng mà ngay cả con cháu chúng ta, hậu tự kế tiếp chúng ta cũng ghi nhớ được cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời biết kính sợ Chúa, hết lòng với ngài, một cuộc đời tìm kiếm khao khát Chúa cho tới khi nào con ôm được Chúa và con không có bỏ Chúa. Chúa là hơn hết trong cuộc đời của con. Con cái của chúng ta nghĩ gì về những ngày Chủ nhật như thế này? Có phải là nó nhớ rằng ba mẹ dẫn con đi nhà thờ học lời của Chúa trong trường Chủ nhật? Hay là mỗi lần nghĩ đến ngày Chủ nhật là nó nói rằng con chỉ biết đi chơi mà thôi? Con chỉ biết ở nhà ngủ cho nó đã mà thôi. Con chỉ biết đi shopping mà thôi, chứ nó không có tưởng nhớ gì về Chúa cả. Ước ao rằng qua cuộc đời của cột này, một người rất là bình thường, nhưng mà một người có một tâm lòng quyết tâm tôn kính Chúa. Và ông đã để lại một cái tưởng nhớ không những cho gia đình của ông, cho chúng ta ngày hôm nay học biết, nhưng mà chính Chúa nhớ đến ông mãi mãi. Đó là điều quan trọng hơn hết. Cầu xin Chúa cho chúng ta áp dụng được lời Chúa trong đời sống mình. Amen.